Ngày mùng 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi, Thánh Duệ và Thánh Hạnh từ đạo Việt Nam. Philippe Benizi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1233 tại Florentia, nước Ý. Philippe trở thành bác sĩ khi mới 19 tuổi và ngài đã mở một phòng khám bệnh tại quê nhà. Chỉ một năm sau, Philippe Benizi bỏ nghề bác sĩ và xin gia nhập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Philippe Benizi được thụ phong linh mục tại Siena năm 1258. Chẳng bao lâu, cha Philippe Benizi trở nên rất nổi danh vì tài thuyết giảng. Ngài cũng phục vụ hội dòng với chức vụ tập sư và bề trên. Năm 1267, Philippe Benizi được bầu làm bề trên tổng quyền của hội dòng, dù ngài đã cố gắng từ chối việc đề cử này. Philippe Benizi đã chăm chỉ làm việc để thiết lập quy luật của dòng, và người ta rất ngưỡng mộ Philippe vì đời sống thánh thiện. Cha Philippe Benizi cũng được ơn làm nhiều phép lạ. Năm 1268, Đức Thánh Cha Clemente thứ tư qua đời, và cha Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn lên kế vị. Sợ rằng mình sẽ có thể đắc cử, Philippe Benizi đã chạy trốn vào một hang động và ẩn mình ở đó cho tới khi Đức Gregorio thứ 10 được chọn làm giáo hoàng. Cho đức khiêm nhường và lòng yêu mến, cha Philippe Benizi đã đem nhiều người trở về với giáo hội. Ngài cũng là người hay giải hòa. Về cuối đời, cha Philippe xin từ chức bề trên tổng quyền, và cha đã sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Cha Philippe Benizi đã qua đời tại đó vào ngày 22 tháng 8 năm 1285, được 52 tuổi. Ngài được tôn phong lên hiển thánh năm 1671. Thưa anh chị em và các bạn, Philippe Benizi đem nhiều người trở về với giáo hội không phải bởi tài giỏi, bởi học vị, bởi bằng cấp, bởi chức tước, bởi địa vị, nhưng mà bởi sự khiêm nhường và lòng yêu mến. Khiêm nhường đến mức độ mà nhiều lần từ chối làm bề trên tổng quyền. Khiêm nhường khi mà thấy mình có thể được chọn làm giáo hoàng, đã trốn vào hang động cho đến khi người ta chọn xong giáo hoàng mới ra. Còn nhiều khi có những người thì rất muốn được bầu làm chức này, chức nọ, chức kia. Có khi còn lo lót, còn chạy trọt, còn cậy thần, cậy thế, còn sự quen biết nữa. Mà không được làm chức này, chức nọ thì buồn lắm. Mất ăn, mất ngủ. Mà chỉ lo có chức thôi, chỉ lo có mũ trên đầu thôi. Bao nhiêu mũ cũng đội hết, bao nhiêu chức cũng giành hết. Mà không thấy được cái khả năng, cái giới hạn của mình. Nếu mình không làm được thì đừng nhận vào. Nhận vào mà không làm được thì chỉ có hại cho cộng đoàn, cho giáo hội thôi. Và thứ hai nữa là khi thấy mình đã lớn tuổi thì Ngài xin từ chức bề trên tổng quyền, rút vào trong căn nhà khó nghèo sống ẩn nhật, chứ không tham quyền cố vị. Nhiều người chỉ muốn giữ chức vị cho đến chết mà thôi. Thôi, lớn tuổi rồi, sức yếu rồi, khả năng cũng giới hạn rồi, nên rút lui để nhường cho những người khác còn trẻ, còn khỏe, còn sức, còn khả năng, vì lợi ích của giáo hội, vì lợi ích của cộng đoàn, vì lợi ích các linh hồn. Chứ đừng cứ nghĩ rằng mình là người bất khả thay, không ai thay được mình, và nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ, cho nên chức nào cũng nắm lấy mà chẳng làm được gì cả.
Từ Lào Việt Nam hôm nay để lòng người Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quang tài dân thân.
Thánh Bernardo Vũ Văn Duệ và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục tử đạo. Mùa thu năm 1838 tại nhà giam Nam Định, một tù nhân đã 83 tuổi, hình như vẫn còn coi sự khắc nghiệt của trại giam là nhẹ. Những đêm mưa to gió lạnh, chỗ của cụ nằm bị nước mưa dột, nhưng cụ vẫn nằm im, không chịu rời theo lệnh của lính canh. Từ ngày vào tù, cụ trải chiếu dưới đất, không nhận tiếp tế chăn mền. Rồi khoảng một tuần sau, cụ bỏ luôn chiếu để nằm trên đất. Cụ già đó là linh mục Bernardo Vũ Văn Duệ. đối với Ngài, phải có những hy sinh tự nguyện để bù đắp trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Những hy sinh đó còn là phương pháp luyện ý chí đủ sức đối đầu với những thử thách cuối cùng ngoài pháp trường. Đối với Ngài, suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu phải đưa đến việc tham dự, chia sẻ những nỗi cơ cực của Chúa trong thực hành. Cha nói, nơi tôi nằm bây giờ còn êm ái hơn thánh giá Chúa Giêsu ngày xưa rất nhiều. Cũng như Thánh Phaolô tông đồ đã sẵn sàng chịu đọa đầy tù ngục đòn vọt để bù đắp và cất cực hình của Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc. Các thánh tử đạo Việt Nam Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh cũng tình nguyện hy sinh chịu khổ thật nhiều để hợp với sự thương khó của Chúa mà cứu rỗi các linh hồn và linh hồn anh em đồng bào. Cũng thế, cha Đa Minh Hạnh sau khi bị đánh 30 roi còn nói, ồ, làm quan lớn mà bất công. Đánh một bên mông chịu cả 30 roi, còn bên mông kia chẳng có roi nào hết là sao vậy? Ý cha còn muốn chịu đánh đòn thêm nữa, để hãm mình lập công như Chúa Giêsu bảo. Khi người ta vả má bên này hãy đưa má bên kia, hoặc là như Thánh Lorenzo khi bị nướng trên giường sắt đã nói với Lê Hình, bên này chín rồi, lật sang mặt kia để cho nó chín đều đi. Bernardo Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Cậu đã được Chúa gọi dâng mình cho Chúa ngay từ nhỏ và lo học hành tu luyện làm linh mục. Nhưng vì tình hình bắt đạo của Chúa Trịnh vào thời vua Cảnh Thịnh, khó khăn làm gián đoạn việc tu học. Mãi đến năm 1795, ngài 40 tuổi mới được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, cha Bernardo đã đem hết khả năng phục vụ hội thánh và các linh hồn. Trong suốt 37 năm liền, cha tận tụy hy sinh lo cho con chiên bổn đạo và rao truyền đạo Chúa cho lương dân. Kết quả thật khả quan. Nhiều người ngoại giáo nhận lãnh đức tin. Các tín hữu sống đạo thờ Chúa ngày càng sốt sắng. Kết quả đó là do lời giảng dạy, nhất là nhờ cha tự nguyện hy sinh hãm mình, sống khắc khổ hàng ngày. Lúc cha 77 tuổi, thấy cha già yếu bệnh hoạn thì đức cha cho ngài hưu trí tại xứ Trung Lễ. Không thể phục vụ giáo hội trực tiếp nữa, hàng ngày cha vẫn dâng sự đau yếu, những tháng ngày bệnh tật và lời nguyện cho công cuộc mở mang nước Chúa. Cha gia tăng những việc khổ chế hãm mình, bỏ nằm giường để ngủ trên đất, không nằm mùng để muỗi tự do đốt. Nhiều người cản trở, nhưng cha điềm tĩnh trả lời, bấy nhiêu hãm mình đã là gì? Tôi không có cơ hội làm việc lớn, thì tôi chọn một chút khó khăn vậy thôi. Đặc biệt cha ước muốn chịu đổ máu ra, chịu khổ, chịu cực vì Chúa hơn nữa. Nhất là từ ngày 28 tháng 5 năm 1838, khi nghe tin đức cha Y bị bắt, cha nôn nóng muốn được từ đạo với vị giám mục của mình. Vì trong một lần tránh cuộc truy lùng bắt đạo của vua quan, đức cha Delgado Y, giám mục giáo phận Đông, phải bỏ trụ sở Bùi Chu đi trốn. Đức cha ghé Trung Lễ gặp cha Duệ. Đức cha nói nửa đùa nửa thật rằng, ồ, cụ còn sức theo tôi đến thủ phủ Nam Định không? Cha Duệ hiểu ý người cha Trung địa phận muốn nói về việc từ đạo, nên trả lời với đức cha, thưa đức cha, khi nào đức cha bị bắt, xin cho phép con theo cùng. Có lẽ vị giám mục nói đùa rồi quên đi, nhưng cha Duệ không bao giờ quên điều mình đã hứa. Cho nên khi được tin đức cha bị bắt, cha Duệ đã khóc lóc muốn ra trình diện với quan quân để được phúc từ đạo với vị giám mục của mình. Lúc này, cha đã 83 tuổi rồi, vừa mù vừa điếc, đi đâu phải có người dẫn, nhưng không ai chịu dẫn cha đến nộp mình cho quan cả. Từ đó cha nằm trong nhà, thấy nghe có tiếng chân người trong nhà thì cha lại hô lên: "Hãy báo cho các quan biết tôi ở đây, tôi là linh mục, hãy đến mà bắt tôi đi." Giáo hữu ngăn cản mãi không được, buộc lòng phải đem cha đến ở trong trại cùi ngoài đồng vắng, là nơi quân lính ít khi lui tới. Nhưng chẳng may, ngày 4 tháng 7 năm 1838, đang lúc cha lớn tiếng xưng hô: "Tôi là linh mục đây, đến mà bắt tôi đi", thì một toán lính đi ngang qua. Họ nghe tiếng cha liền ghé vào, bắt cha giải về tỉnh Nam Định. Quan tổng trấn thấy cha già yếu bệnh tật, không đánh đập tra tấn, nhưng bảo bước qua thập giá rồi cho về. Điều đó chắc chắn cha không bao giờ làm, vì cha đã muốn chịu khổ chịu chết vì Chúa. Thế nên quan bắt cha mang gông giam vào ngục. Ở đây cha gặp linh mục Đa Minh Hạnh cũng bị giam chung. Từ ngày nghe tin đức cha y bị chém, cha già bỏ luôn chiếu nằm trên đất. Ngài nói: "Giám mục là cha đã phải xử, ta là con mà nằm chiếu thì sao phải lẽ?" Cũng từ đó, hàng ngày cha tự nguyện hãm mình, ăn chay, nằm đất, chịu giọt mưa lạnh lẽo để hy sinh và dọn mình đón nhận cuộc tử đạo. Sau một thời gian, quan thấy không lung lay nổi lòng tin sắt đá của cha già trên 80 tuổi, nên làm án gửi về kinh. Theo luật lệ thời ấy, ở tuổi 83 của cha thì không bị xử tử. Nhưng vua Minh Mạng bất chấp đã ký án tử. Nghe tin ấy, cha Duệ vui mừng và gia tăng việc hãm mình. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, cha được điệu ra pháp trường Bảy Mẫu, chịu chết chém vì Chúa. Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, trong một gia đình công giáo đạo đức. Nhờ đó, ngay từ nhỏ cậu đã ước muốn đi tu làm linh mục rao giảng đạo Chúa. Sau khi học xong thần học, thầy Hạnh được lãnh chức linh mục và đi giúp các họ đạo. Sau đó, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo gay gắt, cha phải ẩn lánh rày đây mai đó, âm thầm lén lút làm việc tông đồ. Nhiều khi phải trốn chui trốn nhủi, chịu đói chịu khát mấy ngày liền, nhưng cha vẫn không nản chí, vẫn nhiệt thành tận tụy chăm sóc đàn chiên, thăm viếng người bệnh tật, nâng đỡ khuyến khích kẻ yếu đuối nhát đảm. Nơi nào giáo dân cần lãnh bí tích hoặc an ủi khích lệ, cha đều hy sinh len lỏi đến đó, bất chấp nguy hiểm khổ cực. Năm 1838, cha đang giúp giáo dân ở quận Anh Hạ thì quan quân kéo đến truy lùng dữ dội. Thấy tình thế nguy kịch, cha định lánh sang làng Trung Thành ẩn náu, đồng thời chăm sóc số tín đồ ở đó. Có hai người ở quận Anh tình nguyện đưa cha đến nơi trú ẩn. Cha tin lời đi theo. Không ngờ, họ lại là những tên Juda phản bội, vì tham tiền đã nộp cha cho quan để lãnh thưởng. Ngày 7 tháng 7, cha bị giải về Nam Định, giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục đã 83 tuổi, vừa bị bắt trước mấy ngày. Trong thời gian giam giữ ở đây, nhiều lần cha bị tra tấn hành hạ, buộc đạp lên thánh giá, nhưng cha cương quyết chối từ, nên bị đánh đập dữ dội. Có lần, quan đưa ra một ảnh Đức Mẹ, yêu cầu cha đạp lên ảnh Đức Mẹ thay vì đạp lên thánh giá. Cha liền cầm lấy ảnh Đức Mẹ hôn kính. Quan liền nổi giận đánh cho cha đúng 100 roi. Lần khác, cha ra tòa với linh mục Duyệt, một người trước đây có nhiều tiếng xấu. Linh mục này đã bị bắt và đã bỏ đạo. Khi quan bảo bước qua thánh giá, ông vâng ngay. Cha Hạnh thấy thế nổi nóng, chỉ thẳng vào mặt nói: "Bớ ông kia, hãy xem đầu mình đã bạc còn sống được bao năm nữa mà cả lòng bỏ Chúa. Ông đã làm ô danh đấng bực mình để được lòng vua giữ, làm cực lòng giáo hội đã nuôi dưỡng dạy dỗ ông bấy lâu. Ông làm bạn với ma quỷ, ông sẽ mất linh hồn." Nhưng kẻ phản bội cười chế nhạo lại Cha: "Làm như tôi mới là khôn, còn như ông thì mới là dại." Quan và lính reo hò đắc thắng. Quan ra lệnh đánh Cha 30 roi. Sau khi bị đánh 30 roi, Cha ung dung đứng dậy trách quan không công bằng, không đánh thêm cho đủ hai bên mông. Ý muốn nói lên lòng còn mong ước được chịu khổ nhiều hơn nữa để thông phần sự thương khó với Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn. Thấy không còn cách nào làm cho Cha bỏ đạo, quan kết án chảm quyết gửi về kinh: "Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh. Chúng bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấu tận tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án chảm quyết, để ai nấy biết tội chúng nặng đáng phải phạt thế nào." Vua Minh Mạng, Châu Phê. Tuần lễ cuối cùng trong nhà tù của Cha Hạnh không còn ghi dấu bởi những trận đòn nữa, nhưng quan cho nhiều người vào thăm xúi Cha bỏ đạo. Có người nói: "Cha không thoát chết được đâu, thôi bỏ đạo đi." Cha đáp: "Phải sự chết thì đã hẳn rồi. Trước tôi cứ ngỡ là được chết với Cha Fernandez Hiền, mà tôi chẳng được sự ấy thì tôi lấy làm buồn lắm." Lần khác, một người nhà quan nói: "Này, nếu Cha bỏ đạo, quan hứa sẽ nuôi dưỡng và cho Cha làm quan. Thôi, bỏ đạo đi." Cha đáp: "Dù tôi được làm quan ngay hôm nay, mặc lòng tôi cũng không xuất giáo, không bỏ đạo đâu. Tôi chỉ mong được làm con Đức Chúa Trời mà thôi." Ngày 1 tháng 8 năm 1838, từ sáng sớm, hai cha thức dậy đọc kinh rồi chào giã biệt anh em bạn tù và cảm ơn anh em đã giúp đỡ. Quan cho dẫn hai cha ra tòa lần chót để xem có đổi ý không. Cha Hạnh trả lời: "Được chết vì đạo là điều tôi mong đã lâu, rầy sự ấy đã gần thì tôi vui mừng lắm. Cảm ơn các quan có lòng thương." Trên đường ra pháp trường, tuy mang gông mà cha vẫn vui vẻ chào và nói với anh chị em tín hữu rằng: "Anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng." Vị anh hùng đức tin Đa Minh Hạnh đã chịu chém chết vì Chúa với cha già Bernardo Duệ tại pháp trường Bảy Mẫu. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã tôn phong chân phước cho hai cha ngày 27 tháng 5 1900. Và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen.